những sự thắc mắc, những sự nan giải như tai nạn chẳng hạn, đâu có nghĩa lý gì đối với những người chấp nhận hành thiền, thiền trong chương trình tiến hóa. Chúng ta phải học, ta phải chấp nhận, chúng ta phải tiến. Thì lấy cái gì chúng ta tiến? Nhờ cái nghịch cảnh đó nó mới tạo được cái dũng chí cho chính chúng ta. Và chúng ta nắm cái dũng chí đó, vun bồi dũng chí đó để tiến tới. Nếu chúng ta không chịu vun bồi dũng chí đó, làm sao chúng ta tiến? Mà có dũng thì mới nắm được cái chìa khóa mở những cái khuyết đó chứ. Những cái mặt khuyết, mà mặt khuyết nó trong sự thanh nhẹ chứ không phải mặt khuyết trong sự động loạn. Một bên tối, một bên sáng rõ ràng. Bên trượt, bên thanh rõ ràng. Trượt là luôn luôn là lời nói nào cũng là ở một góc mặt thôi, rồi tạo ra bản chất sân si. Còn thanh thì lúc nào cũng hòa ngã và cởi mở giải tiến với các giới, đồng tiến, khai triển tâm thức, không còn bị kẹt. Và chỉ hướng thượng thì càng học thêm và mở được khuyết thì thiên đàng như thế gian có một, đâu có xa, vì chúng ta đắm lại rồi. Và ta mở ra thì chúng đâu có xa nữa, không có xa. Hỏi cho những vị thần linh có xa chúng ta, làm sao xa được. Các bạn ôm ấp trong cái cơ thể kim mộc thủy hỏa thổ hiện tại, làm sao các bạn xa thần linh được? Không có thần linh làm sao có các bạn có thể xác, có sự ấm no hiện tại, có sự vui buồn hiện tại, làm sao các bạn xa được? Và các bạn sợ rằng tôi không biết ông thật, tôi không biết ông tiên, biết chứ, biết bao nhiêu kiếp rồi. Nhưng mà các bạn, khi các bạn biết rồi, các bạn phải đứng vào cái môi trường thử thách. Hiện tại nền văn minh đã cho chúng ta thấy rõ sự tiến hóa của vật chất, để đánh thức lòng người và cho người biết rõ ràng. Các anh đã tiến xa hơn chúng tôi mới tiến tới đây. Nhưng mà ngược lại, loài người nói rằng vật chất văn minh quá, tiến hay quá, tôi dở quá. Hỏi chứ không có trí khôn loài người làm sao tạo ra món vật đó được. Trí thông khôn loài người đã có từ lâu, đâu phải mới đây. Sự thông minh của các bạn đã có từ lâu, đâu phải mới đây. Tại sao mất hẳn sự thông minh? Vì động. Các bạn vượt qua cảnh động, các mở khuyết đi lên, thì sự sống thông minh đó nó sờ sờ còn đó, đâu có mất. Người tu học phải ý thức, phải phân tách điều này và giữ lấy ý chí và vun bồi ý chí tiến hóa để thấy rõ hơn. Và chính chúng ta hành triển mới có kinh nghiệm, mà nếu chúng ta không hành triển không có kinh nghiệm, mà nhờ người ta giỏi gì giỏi, tiếng Phật thánh giỏi gì giỏi, xin đủ danh toàn năng, mà biết chuyện của chúng ta cũng vô ích. Mà chính ta biết chuyện ta là cần thiết mới là thật sự đóng góp cho chúng sanh, thật sự đóng góp cho càng không phụ trụ. Còn nếu chúng ta không chịu thực hành và ý lại tha lực, thì suốt cả một cuộc đời cũng vậy vậy thôi, không tiến nổi. Các bạn đã đua đòi trong tiền bạc, trong địa vị của quá khứ, nhưng mà các bạn đâu có hiểu rằng cái quá khứ của các bạn ai sắp đặt? Có trời đất chứ, có chư thiên chứ, có những khối đồng làm việc với bạn, bạn mới có địa vị. Ở thế gian nói là số mệnh tử vi, tử vi là luận thuyết ngũ hành sanh khắc. một thời nào sanh vượng thì các bạn được tiến lên làm quan, làm những vị tốt trong xã hội. Nhưng một thời nào mà các bạn tự hủy rồi thì đi vào sự tâm tối, lúc đó thì các bạn sẽ sa sút dần dần. Đâu phải cái xác này quan trọng, đâu phải cái lời nói các bạn quan trọng, bởi vì sự đóng góp siêu nhiên là quan trọng. Nó có an bài, nó có sắp đặt, chứ không phải chúng ta muốn làm được. Chúng ta có quyền trở về với trật tự của nguồn cội. Cái gì chúng ta bị quặng ngã rồi, chúng ta vươn lên cũng phải dụng sức lần lần nó mới đứng vững được. Người tu cũng phải vậy. Chúng ta vun bồi tà tâm, trược khí, tham lợi, thích danh, thì đó là trược chứ gì. Và ngày nay chúng ta phải bỏ nó. Không phải cái chuyện của chúng ta tìm trong giới hạn, nhưng mà ý chí chúng ta đang tìm vô giới hạn. Cho nên chúng ta phải thấy điều này. Khi các bạn có âm thanh thì các bạn từ đâu mà tạo ra âm thanh cho các bạn? Từ siêu giới đã cấu trúc và cho các bạn có một chút sáng để sử dụng âm thanh. Thì các bạn đâu phải người ở đây. Hãy nhớ điều đó. Bây giờ ngoảnh xem các bạn đâu phải người ở đây. Sao người này nói tiếng như vậy, người kia nói tiếng kia, người này nói giọng nọ, người này lại có cái trí thông minh ở giai tầng khác nhau, tần số khác nhau. Có người vừa nói là họ hiểu, mà có người nói hoài họ không minh. Họ cũng có tiếng vậy, họ cũng có óc, nhưng mà cơ tầng tiến hóa họ chưa thành đạt, khuyết nội tâm chưa mở, làm sao hiểu được cái cơ tiến hóa của nội thức. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải học nhận để chờ sự tiến hóa lẫn nhau, để ảnh hưởng lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau trong cơ trình tiến hóa. Chứ chúng ta không có giỏi hơn ai hết. Chúng ta cũng ở trong cái chỗ bơ vơ, đuôi đi câm mà thôi. Bây giờ chúng ta mở khuyết thì được tiến về cái huệ, nhưng mà huệ cũng đang giới hạn, chứ chưa thấy hết, chưa thấy toàn diện của Thượng Đế được. Luận thuyết toàn diện của Thượng Đế thì một góc mặt thôi, còn thấy Thượng Đế thì làm sao thấy? Chính ta chưa thấy, ta làm sao thấy được Thượng Đế? Cho nên chúng ta muốn trở lại với sự sáng suốt toàn diện xưa kia thì chúng ta phải dốc toàn năng hiện tại để hành triển trong thanh tịnh, mở rộng sự thanh tịnh, khai triển thứ du dương hòa hợp nhiên hậu, chúng ta mới thu nhận được kinh kệ toàn năng của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Nghe sáng một chút là chúng ta thấy đại phương sự, vui mừng cởi mở vô cùng. Nhưng mà đừng có cho đó là đặt. Chúng ta chưa thâm thiết, chưa đến đâu, phải hành nữa, phải học nữa. Một vị Phật ngày nay cũng phải học, một vị Thánh cũng phải học, và kể cả Thượng Đế cũng nói con khổ là cha khổ, con vui là cha, con nhẹ là cha nhẹ. Thấy chưa? Sự liên hệ không ngừng nghỉ của bánh xe tiến hóa thích hợp với cả càn khôn vũ trụ thì luôn luôn nó đồng nhất trong sự khai triển. Cho nên nhiều khi chúng ta lăn tới giai đoạn khổ hạnh cực nhọc, chúng ta không có lý do gì khác, vì chúng ta đang đúc kết trong một cái bánh xe tiến hóa. Đi tới giai đoạn đó phải chấp nhận điều đó thì chúng ta mới thấy rõ dũng chi chúng ta là đà đà. Qua được chuông này thì qua được chuông kia, giải được khuyết này thì tiến được khuyết nọ, thấy rõ ràng. phải chấp nhận. Những người tu vô vi tại sao cứ thuyết về điển? Điển là cái gì? Các bạn thấy lúc trước cái đầu các bạn đâu có nhẹ, ngày nay tu nhẹ rồi, nghe băng nghe lời giảng các bạn thấy rút ngay trung tim bộ đạo. Họ sẽ lấy cái gì chứng minh cho sự rút? Có phải điển không? Và phân giới để thấy rằng ở trên là thanh, ở dưới là trượt. Nếu mà các bạn cho nó đi xuống nghĩ về tình dục thôi, nó nghĩ chuyện hơn thua trong một trận đó. Còn nếu mà các bạn đậu lên trung tim bộ đầu rồi thì các bạn thấy nó triền miên sống động, nới rộng vô cùng, tâm thức an nhiên tự tại. Phải điển chứ, trong một khắc là đến nơi rồi, không điển làm sao đến nơi được. Mà muốn có điển thì do đâu mà có? Do sự cọ sát của trường đời thể xác, kích động và phản động nhiên hậu, chúng ta mới chán nản nó để tìm con đường giải thoát. Phải qua sự cọ sát mới có không? Thì tất cả những điển nước này kia kia nọ thế gian này đều qua sự kích động và phản động của cọ sát mới thành tựu mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay hàng ngày. Các bạn có điển, chấn động lực của hai luồng điển nó mạnh vô cùng mới tạo ra ánh sáng cho chúng ta sử dụng. Một chút nước chúng ta vặn ra là có, thì chúng phải qua trong cái kích động và phản động, nó mới xuất phát, nó mới đi lên. Cái hồn của chúng ta cũng vậy, chúng ta phóng là bay tuốt lên kia, và chúng ta sẽ bỏ cái vỏ này đi tới cái vỏ kia. Chúng ta tới giới thanh thì phải có cái cơ cấu của giới thanh, mà chúng ta dán trần ở trong trượt thì chúng ta phải trụ trong cái cơ cấu trượt là thể xác hiện tại. Mà chúng ta tu, ta giải thoát pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai rồi chúng ta đi lên. Lên thì từ cái khuyết này đến cái khuyết kia thì không khác gì quá tiến. Nó bay lên tốc độ, tới trình độ đó rồi nó nổ cái bùm, nó bay lên cao nữa. Thì cái phần trượt nó phải rớt xuống, và phần thanh nó phải tụ và nó đi lên mãi mãi. Cho nên sự tiến hóa vô cùng đó, văn minh khoa học đã cho chúng ta thấy quả tiễn mà bằng vật chất nó còn bay tuốt lên cao, lên cung trăng được. Hỏi cho chúng ta làm sao chúng ta bay không được? Mà trước khi chưa tạo quả tiễn thì loài người đã có một cái óc triều tượng nói rằng làm sao đi lên cung trăng. Mà chính phần hồn đã từ cung trăng xuống, bây giờ mới nói làm sao đi lên cung trăng. Cũng như chúng ta người Việt Nam ra đây biển, làm sao về Việt Nam? Mà khi thật là chúng ta đã ở Việt Nam rồi mà còn muốn trở về Việt Nam nữa, mà làm sao trở về? Cứ đòi hỏi những cái điều đó, chúng ta mới ý thức rõ rằng Việt Nam là gì. Việt Nam cũng là kiếm mộc thủy hóa thổ, mà chúng ta đang ở trong cái cơ giới tiểu thiên địa này là kim mộc thủy hỏa thổ. Tại sao chúng ta rời bỏ Việt Nam? Là chúng ta mất trật tự. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta đi đâu? Lập lại trật tự trở về với tiểu thiên địa này thì chúng ta đi đâu? Muốn đi trở lại Việt Nam không khó khăn, vì chúng ta hiểu rồi, chúng ta thông suốt rồi, chúng ta không có khó khăn. Còn trước khi chúng ta muốn đi về Việt Nam mà chúng ta không có trật tự, chúng ta nghĩ về Việt Nam tôi sẽ bị này bị kia bị nọ, làm sao tôi về được? Tôi tự ngăn cản tôi làm sao tôi về? Rồi bây giờ các bạn tu giải thoát trở về nguồn cội, thì trước kia các bạn đã từ nguồn cội xuống đây. Mà bây giờ các bạn nói chú chắc tu khó quá, làm sao tôi tu? Thì các bạn đã tự cột chân các bạn rồi, nó giải thoát cái gì? Phải hiểu điều này. Phải hiểu điều này, nhiều bạn cũng tự cột chân các bạn mà nói tôi muốn giải thoát. Mới thử thách chút. Duyên nghiệp chúng ta phải mang. Có người tu vô tại sao thấy những này kia kia nó nhập, không phải đâu. Vì tội của các bạn làm từ tiền kiếp, ngày nay những vong linh đã chờ sẵn để trả thù. và bước đúng lúc đúng thì, thì họ nhập. Để thấy trước kia các bạn không có thiện duyên nhưng mà có ác ấy, thì ngày nay phải bị hành hạ tiếp tục. Mà khi các bạn chấp nhận rồi thì cái việc đó nó giải quyết không sao. Ý thức được tội của chúng ta, ngày nay chúng ta bị hành là đúng. Cảnh thế gian này không phải cảnh hưởng thụ và không phải cảnh toàn thiện, cảnh để xử tội chúng sanh.